Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử. Khóa lễ cúng tiên thường tổ sư đã viên mãn vừa rồi, đặc biệt hôm nay hòa thượng ân sư dù sức khỏe không được tốt lắm, nhưng mà hòa thượng cũng đã nhẫn chịu và đến tại an tiền tổ sư đây đã dâng lễ cúng dường. Đó là một cái gương hạnh, một cái điều hết sức đặc biệt, cũng là một cái bài học quý báu cho hàng tăng ni tứ chúng trong tông môn. Và tiếp theo đây là theo sự chỉ giáo của hòa thượng Trúc Lâm, thì thượng tọa Thông Phương trụ trì thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thay nhọc cho hòa thượng. Sau cái khóa lễ này, thượng tọa Thông Phương chịu trách nhiệm nói về công đức và ý nghĩa cúng dường tổ sư trong kỳ dỗ tổ này. Và thỉnh thượng tọa Thông Phương hoan hỷ không làm trái lời của hòa thượng ân sư, và cũng thỉnh chư tôn đức tăng ni Phật tử quý vị nán lại để nghe cái bài nói chuyện của thượng tọa Thông Phương. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước kính trên hòa thượng tôn sư chứng minh, kính trên hòa thượng trụ trì tổ đình thiền viện Thường Chiếu chứng minh và chỉ dạy, thì hôm nay thì nhân lời chỉ dạy của trên hòa thượng tôn sư cũng như hòa thượng trụ trì thiền viện Thường Chiếu, thì Thông Phương cũng xin có lời nhắc về cái ý nghĩa lễ cúng tổ để cho chư tôn đức cũng như chư huynh đệ cùng quý Phật tử trong ngày lễ dỗ cúng tổ này nó có thêm nhiều ý nghĩa. Tức là tất cả chúng ta cúng tổ, cúng tổ tức là tưởng nhớ đến người xưa. Nhưng mà người xưa thì đã đi qua lâu rồi, vậy thì thế nào là chúng ta lễ cúng cho thật có ý nghĩa, chứ không phải là một việc làm lấy lệ gọi là làm trên hình thức suông. Thì đây xin nhắc cái bài, trong cái bài kệ lễ Phật có câu là năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Tức là năng lễ sợ lễ là tánh là rỗng không vắng lặng, cái sự cảm ứng đạo giao trong đó là khó có thể nghi bàn được. Đó là cách lễ để mà cảm thông đến Phật, đến tổ sư. Như vậy thì chúng ta phải quán người hay lễ, năng lễ là người hay lễ, hay là người đang lễ, là chúng ta đang lễ đây, là chính là tánh không, là vắng lặng, không có gì là ta, là yêu ghét, là hơn thua thế này thế nọ vân vân, tức là không có cái gì chướng ngại trong đó hết, tức là không có cái gì để ngăn cách, cái gì là rào cản hết, cho nên gọi là tánh không tịch. Rồi đối tượng để lễ là Phật hay là tổ sư cũng là tánh không, cũng là vắng lặng, tức là bật cái tướng ngã sanh diệt này để mà thấu qua cái hình tướng, cái bóng ở trước đây. Tức là muốn nhắc là mình quên cái tướng ngã này, không còn có cái sự ngăn cách giữa ta và tổ sư. Thì lúc này tức là cái lúc mà tâm ta trở về với tâm tổ xưa nay, tức là vượt lên cái tâm tầm thường, cái tâm ích kỷ nhỏ hẹp thường dùng của mình. Thì như vậy thì chính ngay cái giây phút này á, tức là cái giây phút đó đó là một cái giây phút rất là thiêng liêng, tức là không thể nghi bàn. Thì như vậy tức là mới cảm ứng đạo giao, tức là mới thầm thông với tổ sư. Thì lễ như vậy đó là một cái sự lễ bái mà cảm thông, tức là có sự giao cảm vượt ngoài ngôn ngữ, cho nên cái sự giao cảm gọi là trong chỗ không thể nghĩ bàn. Thì như vậy cúng tổ đó và lễ tổ như vậy thì chắc chắn là tổ sư sẽ chứng giám, và cái giây phút cúng tổ thật rất ý nghĩa, phải không? Chứ không phải là chúng ta là lễ cúng tổ, nhưng mà trong đó là lúc đó là tâm mình nghĩ lăng xăng không, thì như vậy là cũng chưa có đủ gọi là tâm thành cúng tổ. Cho nên ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện là ngài Hoàng Bá lễ Phật á, tức là ngài Hoàng Bá trong ở một cái hội đó thì có đại trung, đại trung là vua đường đó, nhưng mà lúc này là còn ẩn làm sa di đó. Cho nên khi mà ngài Hoàng Bá lễ Phật á thì ông đại trung ngài cũng thấy vậy mới hỏi là chẳng cầu Phật, chẳng cầu pháp, chẳng cầu tăng, vậy thì lễ để cầu cái gì? Thì ngài Hoàng Bá ngài đáp thì chẳng cầu Phật, chẳng cầu pháp, chẳng cầu tăng thì thường lễ như thế. Thì ông đại trung nói như vậy thì dùng lễ làm gì nữa, không? Thì ngài Hoàng Bá ngài mới tát cho tát tay. Thì ông đại trung nói quá thô. Thì ngài Hoàng Bá ở đây trong ấy còn gì mà nói thô nói tế nữa. Cho nên rồi sau này mà khi ông đại trung lên lên ngôi đó, không? Rồi ngài Hoàng Bá ngài tịch đó, thì ông mới nhớ lại chuyện này, cho ông mới tính là ban cái hiệu là Thô Hạnh Sa Môn. Nhưng mà rồi ông Bùi Hưu và lúc đó làm là tướng quốc, không? Rồi ông cũng là đệ tử của Hoàng Bá, cho nên mới thưa là nên ban cái hiệu là Đoạn Tế Thiền Sư, tức là đoạn dứt bờ mé, không còn thô tế nữa, thì vậy mới đúng ý nghĩa hơn, không? Đó, thì đó là cũng nói lên cái chỗ lễ, không? Lễ mà thấu qua cái đối tượng đó, không? Tức là chẳng cầu Phật, chẳng cầu pháp, chẳng cầu tăng, thường lễ như thế, chứ không phải là nói rằng không có cầu Phật, không cầu pháp, không có tăng là không cần lễ gì hết, đó là ngã mạn. Phải không? Nhiều khi mà học thiền mà mình học theo kiểu mà gọi là bắn bổng đó, không? Đó thì nói là gì cũng thiền hết, không? Cho nên không cầu Phật, không cầu pháp, không cầu tăng, không cần lễ Phật lễ tổ gì hết. Đó, thì như vậy đó là không phải. Còn đây thì ngài Hoàng Bá ở đấy, không cầu Phật, không cầu pháp, không cầu tăng, nhưng mà thường lễ như thế, đúng như vậy đó, lễ như vậy thì rất ý nghĩa. Không, lễ như vậy là thấu đến tổ sư, thấu đến Phật. Đó. Thì ở trong cái chỗ đó, lễ đến chỗ không thể nghi bàn đó, thì trong đó đâu còn có tướng phân biệt gì, nói là thô là tế. Thì lễ như vậy là coi như là thấu đến Phật tổ, là cảm thông đến Phật tổ. Đó, thì lễ rất ý nghĩa. Đó, cho nên đó là nhắc, không? Đó, thì chúng ta lễ một cách thành kính vậy, không? Lễ sâu xa, để đến chỗ mà cảm thông vậy đó, thì rất có ý nghĩa. Thì ở đây cũng nhắc để mà tạm thời chúng ta cùng quên cái ta này đó, để đồng lễ tổ, thì trong một cái giây phút thiêng liêng hòa nhập với nhau đó đó, thì thật là tuyệt vời, không? Đó, thì mình đúng là trong cái giây phút đó là gặp nhau hết, không? Đâu còn ngăn cách, phải không? Như vậy thì mỗi lần cúng tổ, lễ tổ là nhắc lại cái đường tu của mình thì thật thêm ý nghĩa và thật sống gần với nhau hơn, đến gần với nhau hơn, không? Ở đây thì cũng nhân đây thì nhắc lại một cái đoạn kinh Kim Cang mà do cố hòa thượng tổ sư đã dịch và giảng giải, để chúng ta cũng cùng gọi là tưởng nhớ, không? Tức là trong cái đoạn 49 Phật phá cái chấp Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật đó, thì trong cái lời dịch của hòa thượng cố hòa thượng tổ sư đó, ngày dịch là Phật dạy tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát chấp rằng ta làm trang nghiêm cõi Phật thì không phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Như Lai nói, Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Tóm lại, nếu Bồ Tát không còn chấp ngã, chấp pháp thì Như Lai mới gọi là thật Bồ Tát. Đó. Thì đây là cái lời lược giảng của cố hòa thượng tổ sư. Ngài nói rằng đoạn này là Phật dạy Bồ Tát không còn chấp ngã, chấp pháp, phải hợp với cái tánh bát nhã chân không mới phải thật là Bồ Tát và mới phải là trang nghiêm cõi Phật. Đây là lần thứ hai Phật phá cái chấp Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật. Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp mình có làm trang nghiêm, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Trái lại, nếu Bồ Tát chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật, tức là Bồ Tát còn chấp ngã, tức là ta làm, rồi chấp pháp là cõi Phật, thì không hợp với tinh thần bát nhã, thì không phải là trang nghiêm, cũng không phải là Bồ Tát. Tóm lại, Phật dạy, nếu Bồ Tát nhập vào bát nhã chân không, không còn các chấp ngã, pháp, thì Như Lai mới gọi là thật Bồ Tát. Thì Ngài mới dẫn, Ngài Xuyên Thiền Sư đó, có làm bài tụng, tóm tắt lại cái ý nghĩa trên như sau. là nguyên văn chữ Hán là Tá Bà Sam Tử Bà Môn, lễ số Châu Truyền Dĩ Thập Phần, Trúc Ảnh Tạo Giai Trần Bất Động, Nguyệt Luân Xuyên Hải Thủy Vô Ngần. Tức là ngày dịch là mượn áo tràng bà để lại bà, lễ rồi áo trả lại cho bà. Bóng trúc quét sân trần chẳng động, vừng trăng xuyên biển nước không sao. Thì ngài giải là ý bài tụng á, bài kệ này là nói về lý vô trụ vô tướng của kinh Bát Nhã. Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật cũng như người mượn áo tràng của bà để lại bà, nhưng Bồ Tát không chấp có trang nghiêm cõi Phật, như người lại rồi thì trả áo, không còn giữ lại vết tích gì cả. Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không thấy có mình độ và chúng sanh được độ, vân vân, cũng như bóng trúc quét bụi tia sáng của vầng trăng xuyên biển mà không thấy mình quét và xuyên, bụi trần không động mà nước cũng không giận. Đó là lời lược giảng của Cố Hòa Thượng Tổ Sư, tức là để thấy rằng đây là chỉ cho Bồ Tát có làm trang nghiêm của Phật hay là làm Phật sự gì đó, cũng nhất như mình đó, cũng làm Phật sự đó, thì đều quên cái ngã, tức là không thấy có ta làm, không thấy có Phật sự được, tức là làm được cái này, được cái kia, để mà thêm cái ngã. Giống như là mượn áo tràng bà để lại bà thôi, lại rồi thì áo trả lại cho bà, không để lại dấu vết. Chứ không phải mình làm cái, nhớ là tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, được cái nọ, thì cái tôi nó càng thêm lên. Cho nên là làm rồi thôi, qua, không để lại dấu vết. Thì như vậy mới thật là trang nghiêm của Phật, mới thật là Phật sự thanh tịnh, đúng ý nghĩa là làm việc Phật. Phật sự là làm việc Phật, từ đúng là nghĩa là việc Phật như vậy, thì công đức không thể nghi bàn. Còn trái lại đó, thì mình có thể biết. Phải không? Cho nên đó là cũng là cái ý nghĩa để mà nhắc mình học theo, để trên đường tu hành cũng như trên đường làm Phật sự đó, ta làm rồi nhưng mà không có lưu lại dấu vết, tức là không thấy có mình làm được cái này, được kia, có cái tôi được trong đó, rồi để thêm cái tôi trong đó. Thì tức là có để dấu vết, mà để dấu vết đó, thì nó mất ý nghĩa Phật sự. Cho nên đó là ý nghĩa mình học nhắc thêm. Thì tức là cũng là nhắc đến cái tinh thần vô ngã, phải không? Thì như vậy theo đó để mà thực hành á, thì sao? Nếu chúng ta theo đó để thực hành á, thì chắc chắn là mình dù gặp khổ nạn gì cũng vượt qua, phải không? Làm như vậy thì tức là trên đường làm Phật sự không bao giờ suôn sẻ hết, có lúc cũng phải gặp chướng, gặp khổ nạn, chứ không phải hoàn toàn lúc nào cũng suôn hết, phải không? Nhưng mà với cái tinh thần vô ngã này thì rồi cũng vượt qua hết, phải không? Tức là rồi gặp phiền não cũng dễ giải trừ, phải không? Bởi vì đâu có ai trong đó để mà chướng mà phiền, phải không? Thì đó tức là làm đẹp cõi Phật, tức là trang nghiêm cõi Phật, phải không? Và như vậy tức là chuyển cõi chúng sanh chứ gì nữa, tức là trang nghiêm cõi Phật là chuyển cõi chúng sanh. Thì vậy thì đúng ý nghĩa là làm Phật sự, phải không? Còn không á thì nhiều khi là mình mượn cái danh từ làm Phật sự nhưng mà thành ra là chúng sanh sự, phải không? Làm Phật sự mà rồi phiền não, không? Rồi dính cái này kia thành ra chúng sanh sự. Cho nên đó là rất ý nghĩa, tức là làm mà quên cái ngã, không thấy có tôi, mà đúng cái này là tôi là không thật gì hết. Cho nên chính Hòa Thượng Tôn Sư đây cũng có bài kệ nói về cái tôi đó, không? Tức là còn động, còn ấm, còn ta, động dừng ấm hết thì ma ra đồng, phải không? Thở than khóc lóc não đùng thì thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng, phải không? Tức là giờ còn ngồi đây, còn động đây, còn đi tới đi lui đây, còn nói năng đây, thì còn hơn thua, còn phải quấy thế này thế kia đủ thứ, phải không? Nhưng mà cái động này nó dừng rồi thì sao? Động dừng thì cái ấm này nó hết rồi thì ma ra đồng, ra nghĩa địa thôi chứ không có gì hết, phải không? Thì cái gì là tôi, cái gì mà hơn thua trong đó, phải không? Thì vậy dù cho có khóc than thế nào thế nữa nhưng mà đã thức tận thân nghiệp rồi thì hết mong gặp lại, hết, phải không? Từ lẽ thật của cái ta năm ấm này nó là như vậy. Như vậy thì nếu quán sâu thì sẽ có cái sự cởi mở rất nhiều cho chúng ta trên cái đường tu hành cũng như đường làm Phật sự. phải không? Là quán sâu như vậy thì làm mà quên bớt cái tôi trong đó, phải không? Là thì nó bớt vướng mắc và bớt phiền não mà dễ cởi mở, phải không? Là bởi vì trên đường làm Phật sự của mình đó, như đã nói đó, nó không phải hoàn toàn là xuông, mà có khi Phật sự mà nó thành tựu nhiều đó, phải không? Thì cái tôi nó cũng lên thêm nữa, phải không? Làm được thành tựu nhiều Phật sự thì tất nhiên là tôi cũng lên thêm đó, phải không? Đó, rồi cái danh nó cũng lên thêm đó, cho nên đó phải, đây là nhắc phải không? Đó khéo giống như nhớ cái bài kệ mà ngài dẫn cái ngày xuyên thiền sư đó, tức là mượn áo tràng bà lê bà để lại bà thôi, lại rồi áo trả lại cho bà, làm xong rồi thì thôi, phải không? Đó thì như vậy thì rất có ý nghĩa, tức là theo đó không, thì tức là theo cái ngã hư dối thì sẽ gặp cái cảnh thở than, cảnh khóc lóc não nùng thôi, sẽ ngăn cách mình với tổ sư, tức là ngăn cách con đường tiến tới đó. Còn buông đó đó thì sẽ trở lại cái gốc chân thật xưa nay đó, thì sẽ cùng gọi là gần nhau, gặp nhau ở nơi cửa tổ đó, cho nên đó là cái rất ý nghĩa. Cho nên ở trong nhà thiền mà quý vị đệ có nhớ câu chuyện ngài phá táo đọa đó, ngài khai thị trong thần táo đó, phải không? Đó, tức là thần táo ở cái miếu mà thờ ông táo, tức là chấp vào cái bếp đó, không? Chấp vào cái bếp đó là mình, là của mình đó, không? Đó, mà không có đi đâu được hết, không có giải thoát được hết. Đó, thì ngài phá táo đọa, ngài tới đó, ngài khai thị, ngài mới gõ vào cái bếp đó, ngài mới nói sao? Nghe là bếp ơi, đây là ngói, là bùn, không, là đất hợp thành thôi, thì thánh từ đâu lại, không, linh từ đâu đến, không, nó là đất, là bùn, không, là nhồi thành mấy cục đá, mấy cục gạch đó, rồi sao sắp thành cái bếp, thì thôi chứ có gì đâu, không, thì vậy trong đó cái gì là thánh, cái gì là linh, đó, mà ông bám vào trong đó, đồng đội ta cúng kiến nhiều thứ như vậy, không. Đó, thì ngài mới gõ thêm mấy cái nữa thì cái bếp nó đổ, không? Thì đúng là ngay đó thì ông thần táo liền siêu thoát, phải không? Đó, siêu thoát thì tức là thì sau đó thì ngài mới dẫn đám đệ tử vừa mới đi ra thì gặp người gọi là mặc áo mão rồi giống như quan tới lễ, không? Và ngài hỏi ai thì ông nói là con là thần miếu đây nè, vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên con thoát khỏi kiếp táo đến lễ tạ hòa thượng. Thì ngài mới nói đó cũng là cái tánh bản hữu, tức là tánh sẵn có của ông thôi, không? Đó, thì xong rồi thần táo lễ bái đi, thì mới thấy rất là nhanh, tức là buông được cái đó, không? Buông được cái đó thì tức là siêu thoát. Nào, nhưng mà rồi sau đó thì ông tư giả là ông thắc mắc, không, mới hỏi lâu nay là con theo hòa thượng mà cũng lâu lắm rồi, sao chưa nghe được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh gì cao siêu, mà hôm nay thần táo nghe được sở đắc gì mà ông mau siêu thoát vậy? Đó, thì ngài cũng nói là ta cũng không có nói gì khác, ta nói là đây là bùn đất nó hợp thành thôi, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến vậy thôi. Thì ngài hỏi vậy thì ông có lãnh hội không? Thì giả nói dạ không lãnh hội. thì ông thì giả mới lễ bái, mới vừa lễ bái thì ngài nói không, cũng bể rồi đổ rồi, bể rồi đổ rồi, thì ngay đó thì ông thì giả cũng tỉnh ngộ đó. Đó thì đó, tức là ông thì giả là vừa chụp xuống lễ bái thì tức là sao đó, thì cũng là ngài nhắc khéo không, ngài đó thì cái thân này vừa để xuống là tức là nó sụp đổ rồi, tức là cái ngã này buông nó đổ theo đó luôn, không, thì là đổ rồi sụp rồi, không, đó thì buông nó luôn thì rồi cũng tỉnh ngộ đó. Thì nếu mà mình lễ tổ lễ Phật mà được kiểu đó thì cũng dễ tỉnh ngộ, không đó. Cho nên đó là một cái ý nghĩa nó thiết thực trên cái đường tu của mình đó, mà trong cái lúc mình lễ Phật lễ tổ cũng vậy, không? Cho nên lễ vậy đó thì đúng là trong lúc đó mà lễ được vậy thì là đâu còn chuyện ngăn cách với nhau nữa, phải không? Đó, nó quên bớt cái ranh giới này rồi, không còn rào cản nữa, thì đúng là rất ý nghĩa. Cho nên đó là cái tinh thần mà mình cần phải học theo đó. Đây là học coi như không phải là học suốt đời này thôi, mà học cả nhiều đời tiếp theo nữa cho đến thành Phật mới xong, chứ không phải đời thường, phải không? Đó, cho nên chính ngài Ajacha đó, một vị thiền sư mà của Thái Lan đó, không mà gọi là cũng thiền sư mà gọi là ta tôn kính là thiền sư cũng đắc đạo đó. Thì ngài có một lần cũng có một bà cụ từ xa đến thiền viện Vách Ba Bông đó, thì bà mới thưa với ngài là con từ xa tới, không có thời gian ở lâu, rồi con phải trở về, xin ngài chỉ cho những cái lời pháp nó ngắn gọn để con về thực hành. Thì ngài nói là này bà cụ, thì vậy bà hãy lắng nghe đây, là ở đây á là không có ai hết, chỉ có vậy thôi. Tức là không ai là chủ nhân, không ai già, không ai trẻ, không có ai là tốt, không ai là xấu, cũng không có ai mạnh ai yếu, cho đến không ai sinh ra cũng không ai chết đi nữa, chỉ có vậy thôi, vậy thôi. Ngắn gọn vậy thôi. Trong đây là không ai hết. Đó, tức là đúng là vô ngã. Đó. Rồi một lần khác ngài mới dạy trong chúng là ở đời á, người ta ai cũng vậy hết á, thường thường không có chịu nghiên cứu học hỏi cái chỗ mà vượt ra ngoài tốt xấu, mà ai cũng vậy, thường thường thì cứ nói rằng tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng mà sao ít có thấy, hay là họ nghe họ nói rằng tôi sẽ chẳng là cái gì cả, bởi vì thật sự là chẳng có tôi. Đó. Mà thường thường là tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, như thế nọ, mà chính là tôi sẽ như thế này, như thế kia, như thế nọ đó, cho nên rồi nó nghe là đủ thứ chuyện, phải không? Đó. Còn đúng thực sự là tôi chẳng là cái gì cả, bây giờ không có thực sự là không có tôi, không? Đó. Thì đó, như vậy thì được như vậy đó, thì nghĩa là đúng là mình tu dễ tiến và làm Phật sự cũng nghĩa là nó tốt đẹp, và có chướng ngại gì cũng dễ vượt qua, quên bớt. Đó. Cho nên chính vì nghĩ tôi sẽ thế này sẽ thế kia đó mà thành chướng, thành ngăn, không? Bởi vì những cái tôi đó nó ngăn nó chướng mình đó. Đó. Cho nên rồi đụng phải đó thì nó thành chướng thôi. Đó. Như vậy thì quên bớt như vậy đó thì sẽ sống rất là vui vẻ với nhau, rất là gần với nhau, phải không? Cho nên ở đây thì nhân đây đó thì cũng nhắc lại để giờ chúng ta cũng ôn lại, rồi cũng để là nhắc mình trên đường tu. Cho nên kết lại á là trong kinh có câu gọi là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp đó, tức là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thì như vậy mình cúng tổ có là Phật pháp hay không? Phải không? Thường thường mình hay nói tất cả pháp đều là Phật pháp hết, vậy thì cúng tổ có là Phật pháp hay không? Tức vậy đâu, vậy thì đâu phải tìm ở đâu xa Phật pháp, phải không? Ngay cúng tổ cũng là Phật pháp nếu mình khéo, tức là tùy tâm chúng ta thôi, phải không? Nếu mình hiểu và thực hành mà như trên đó, như đã nói, như đã nhắc đó, để quên bớt cái ngã của mình về đó thì chính là Phật pháp cao siêu rồi chứ gì nữa, phải không? Còn ngược lại đó thì nó thành ra thế pháp chứ gì, phải không? Đó. Cho nên vậy thì chúng ta hiểu và khéo như vậy đó thì làm sao để mỗi năm cúng tổ là chúng ta sao? Mỗi năm chúng ta cúng tổ đó là chúng ta càng quên bớt ranh giới cái ngã cái ta này, phải không? Rồi càng đến gần với nhau hơn, phải không? Mỗi một năm vậy đó thì mình hiểu thực hành vậy đó, thì mỗi một năm đến cúng tổ vậy đó thì quên bớt cái ranh giới đó thì càng gần với nhau hơn một chút nữa, thì gọi là càng một lòng để mình trong sạch, phải không? Thấu đến tổ sư, cảm thông đến tổ sư, phải không? Đó. Rồi cho đến một lúc nào đó, phải không? Cho đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ cùng gặp tổ sư ngay trong ngày cúng tổ này. Thì như vậy thật là tuyệt diệu, phải không? Cúng tổ thật là tuyệt diệu, thật là công đức, gọi là không thể nghĩ bàn, là một cái niềm gọi là vui lớn cho cái ngày cúng tổ, tức là ngày trọng đại, phải không? Và chắc chắn là sẽ đem lại một cái niềm vui thật sự cho Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta. Và một điều nữa, và chắc chắn là hẳn là Hòa Thượng Tôn Sư. Thế vậy đó, Ngài sẽ sống lâu hơn, ở lại lâu nơi đời hơn với chúng ta nữa. Phải không? À, vậy thì còn gì nghĩa bằng, phải không? Cho nên, nghĩa là mong rằng nó sẽ là như vậy, mỗi lần cúng tổ, mỗi lần như vậy, mong những ngày cúng tổ như vậy đó, rất có ý nghĩa như vậy.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.